đến với chương trình phát thanh Minh Nguyệt. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức ảnh Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp Hội Minh Huệ lần thứ 9. Bài chia sẻ có tiêu đề Tiến sư tiến Pháp và tu dưỡng tâm tính để cứu độ chúng sinh. Bài viết của một đệ tử đại Pháp tại Trung Quốc đại lục. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các bạn đồng tu. Năm nay tôi 81 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 4 năm 1996. Hồi tưởng lại những trải nghiệm trên con đường tu luyện trong hàng chục năm qua, tôi có thể nói rằng sư phụ đã luôn bảo hộ tôi suốt thời gian đó. Tôi chỉ có thể tu luyện tốt nếu học pháp tốt. Tôi chỉ có thể làm tốt ba việc và cứu thêm nhiều chúng sinh khi tu bản thân tốt. Tôi phải trân quý cơ duyên vạn cổ này. 1. Học pháp. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn. Ngay từ nhỏ, tôi đã mắc nhiều bệnh nặng như viêm loét dạ dày, sỏi thận, thấp khớp, rối loạn thần kinh và bệnh tim. Lúc nào tôi cũng phải mang thuốc bên mình và bệnh tật tồi tệ đến nỗi tôi không thể làm việc được. Tôi đã từng rất tuyệt vọng, nhưng may mắn tôi đã tìm được đại pháp. Ngày 26 tháng 4 năm 1996, sau khi ăn xong bữa tối, người hàng xóm đã mời vợ chồng tôi đến nhà cô ấy để xem video giới thiệu về một môn khí công. Dường như chúng tôi cảm thấy đã từng được gặp sư phụ trước đây. Hình ảnh của ngài rất thân thiện. Tôi cảm thấy rất thoải mái và rơi nước mắt khi xem các video. Chúng tôi tìm đến điểm luyện công vào sáng hôm sau và mang về một cuốn chuyển pháp luân. Rất nhanh chóng, tôi đã đọc xong cuốn sách và nhận ra đó là những gì tôi đang tìm kiếm. Tôi nói với vợ tôi rằng, chúng ta hãy học các bài công pháp. Cô ấy đã vui vẻ đồng ý. Thời gian đầu, tôi không thể ngồi xong bàn và nó khiến tôi đau đến phát khóc. Mình đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên trì luyện công hàng ngày trong mọi điều kiện thời tiết. Trong vòng một tháng, tôi đã ngừng hút thuốc và uống rượu. Dù tôi bị nghiện hai thứ này trong nhiều năm, tất cả mọi bệnh tật trước đó của tôi cũng biến mất. Đại Pháp đã ban cho tôi một cơ thể khỏe mạnh và hiểu rõ ý nghĩa nhân sinh của đời người. 2. Hồng Pháp. Chúng tôi đều nhận thức được rằng chúng tôi nên truyền bá rộng rãi môn Pháp tu luyện tuyệt vời này để có nhiều người hơn được hưởng lợi từ Pháp. Vì vậy, chúng tôi đã đến nhà ga xe lửa và tập các bài công Pháp trên quảng trường thành phố, nơi có không gian rộng lớn và rất đông người đến tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Trong vòng một năm, nhóm học Pháp và luyện công chung vào buổi sáng của chúng tôi từ chỗ chỉ có 10 học viên đã tăng đến hơn 100 người. Sau đó càng có nhiều người cùng tham gia với chúng tôi. Đã có hơn 10.000 học viên đến tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện được tổ chức tại thành phố của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi đã đi đến các vùng ngoại ô và nông thôn để hồng Pháp. Lúc đầu, khi đi hồng Pháp tại nông thôn, chúng tôi có khoảng 20 người, sau đó thì có thêm 60 người khác cùng tham gia. Dần dần, tất cả những ngôi làng quanh thành phố chúng tôi ở trên 16 km đều có điểm luyện công chung. Chúng tôi không chỉ tham gia các nhóm hỗ trợ hồng Pháp mà còn đến các thành phố nơi có những người họ hàng của chúng tôi sinh sống, và ba ngôi làng cách đó 480 km để hồng Pháp. Chúng tôi đưa họ các sách đại Pháp và giúp họ thiết lập các nhóm học Pháp và điểm luyện công chung. Có hơn 20 người trong một ngôi làng đã bắt đầu tập Pháp Luân Công. Vợ và chị gái của một hiệu trưởng trong làng đã cùng luyện công với chúng tôi. Họ đã thu dẹp một khu đất trống trong sân chung của làng để các học viên có thể tập các bài công Pháp. Ông hiệu trưởng cũng cho chúng tôi mượn một căn phòng để học Pháp. 3. Phân phát tài liệu giảng chân tướng. Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Kết quả là một số điều phối viên đã bị bắt và các học viên ở một số vùng không thể liên lạc với nhau. Họ không thể có được các bài giảng mới của sư phụ và các tài liệu đại pháp khác. Tôi nhận nhiệm vụ phát các tài liệu giảng chân tướng tại những ngôi làng cách xa nơi ở 300 km. Khi tôi đạp xe đạp đi các nơi để phát tài liệu giảng chân tướng, sư phụ luôn ở bên tôi và bảo hộ cho tôi. Những lúc đi phân phát tài liệu vào mùa hè, tôi vẫn cảm thấy dễ chịu vì luôn có những đám mây che bớt cái nắng rát. Vào mùa đông, bầu trời luôn đầy nắng, ấm áp và không có gió. Có ngày, tôi đạp xe đến những nơi cách nhà đến 50 km để phân phát tài liệu. Lúc đó, tôi ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng và trở về nhà khoảng 3 giờ chiều. Quãng đường cả đi lẫn về là 100 km. Mặc dù tôi đã 70 tuổi nhưng tôi không hề có cảm giác mệt mỏi. Vào mùa đông, những con đường thường gập ghềnh khó đi. Tôi từng ngã xuống tuyết và làm hỏng chiếc xe đạp. Tôi sửa xe rồi đi tiếp. Nhưng sau khi về nhà, tôi nhận ra trên quần có một lỗ thủng. Chị gái tôi nói rằng, đại pháp có thể thực sự thay đổi người ta. Khi em ở độ tuổi 50, em không thể đi bộ được xa và phải đi lại bằng xe hơi. Nhưng giờ đây khi đã 70 tuổi, em lại có thể đi rất nhiều nơi trên chiếc xe đạp cũ kỹ này. Thật không thể tin được. Một ngày, khi đang trên đường trở về nhà từ một khu vực nông thôn xa xôi, tôi trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn mình chằm chằm. Anh ta ngồi ở hàng ghế trước trên xe buýt. Trông anh ta giống như một sĩ quan cảnh sát, nên tôi đã bắt đầu phát chính niệm. Tôi nhắm mắt lại, và anh ta sợ hãi quay mặt đi. Trong vài phút, anh ta cố gắng gọi cho ai đó, nhưng chính niệm của tôi đã khiến anh ta không thể thực hiện được bất kỳ cuộc gọi điện thoại nào. Kết quả là, anh ta cất điện thoại vào túi. 30 phút sau, anh ta xuống xe. Vào ngày mùng 1 tháng 11 năm 2011, khi đang chờ xe buýt đến điểm phát tài liệu giảng chân tướng, tôi thấy một viên cảnh sát chạy về phía tôi. Vì vậy, tôi bắt đầu phát chính niệm. Anh ta hỏi tôi, ông đang làm gì vậy? Tôi trả lời, tôi đang lang thang ở đây. Anh ta tiếp tục, ông vẫn đang luyện công đấy chứ? Tôi đáp lại, anh nghĩ sao? Anh ta nói, ông chỉ nên luyện tập ở nhà, không được phép tụ tập nơi đông người hoặc mang theo băng rôn. Tôi lại hỏi, anh đã nhìn thấy chúng ư? Anh ta đáp một cách đầy thất vọng, giờ tôi phải đi rồi. 4. Lập nhóm học pháp. Học pháp chung với các đồng tu là một môi trường tu luyện mà sư phụ ban cho chúng ta. Vì tham gia tổ chức các nhóm học pháp cho các đồng tu và giảng chân tướng, nên sau năm 1999, tôi đã bị giam giữ bất hợp pháp. Sau khi được thả ra, tôi đã gặp gỡ các đồng tu và thành lập nhóm học pháp mới. Trong 2 năm đầu tiên, các học viên địa phương đã nhiều lần bị bắt vào các trại tạm giam hoặc trại lao động cưỡng bức. Tuy nhiên, sau khi được trả tự do, tất cả chúng tôi đều quay lại học pháp cùng nhau. Chúng tôi thường xuyên thay đổi địa điểm và thời gian để cùng học pháp. Chính quyền tìm mọi cách sách nhiễu, gây khó khăn cho cuộc sống của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn kiên định. Chúng tôi bắt đầu với một nhóm học pháp, sau đó phát triển thành 2 nhóm. Qua thời gian, chúng tôi đã chia thành hơn chục nhóm học pháp. Ban đầu, nhóm học pháp của chúng tôi chủ yếu có 5 đến 6 học viên lâu năm, những người đã tu luyện đại pháp từ trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Hầu hết mọi người trong nhóm chúng tôi không biết chữ, thậm chí không thể đọc sách chuyển pháp luân. Tuy nhiên, thông qua học pháp thường xuyên, tất cả chúng tôi đều có thể đọc pháp và tâm tính được đề cao. Chúng tôi tiếp tục làm tốt 3 việc, phân phát các tài liệu giảng chân tướng và tờ rơi để cứu người. Một nữ học viên lâu năm đã từng đi bộ hơn 20 cây số trong đêm đông giá rét để phân phát tài liệu cho một ngôi làng hẻo lánh. Lúc cô ấy quay về thì cũng đã quá nửa đêm. Cô ấy nói, tôi cảm thấy thân thể thật nhẹ nhàng khi bước đi. Tôi không cảm thấy mệt và cũng không sợ hãi điều gì. Sau khi phát hết tài liệu và trở về nhà, lúc đó đã quá nửa đêm rồi, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. 5. Tìm và đưa các đồng tu cũ trở lại tu luyện. Sư phụ giảng, tôi thấy rằng hết thảy cũng đều ở vĩ thanh cuối cùng rồi, chỉ là rất nhiều người không dám thừa nhận triển hiện một cách hiện thực từng bước này. Vào lúc trước khi kết thúc cần phải đến thì những chúng sinh cần được cứu độ vẫn chưa có đạt số lượng. Các đệ tử đại pháp còn có một phần chưa theo kịp. Đó chính là lý do then chốt khiến cho không thể để sự kiện tối hậu này được hoàn thành. Trích tinh tấn hơn nữa, giảng pháp tại Washington DC năm 2010. Tôi ngộ ra rằng, việc đưa các đồng tu cũ trở lại cũng chính là cứu độ chúng sinh, bởi vì tất cả các đệ tử đại pháp cũng là chúng sinh mà sư phụ muốn cứu. Tôi nói chuyện với những học viên chưa bước ra giảng thay chân tướng, cũng như những người đã đi theo tà ác hoặc bị chuyển hóa bởi chính quyền tà ác. Chúng tôi học pháp và chia sẻ kinh nghiệm bản thân với họ. Tôi nhận ra rằng, để giúp đỡ các bạn đồng tu, tôi cần một tâm thái cởi mở và trong sáng. Tôi động viên những học viên này tiếp tục tu luyện và cùng chúng tôi tham gia nhóm học pháp. Chúng tôi giúp họ tăng cường chính niệm và khích lệ họ viết bài chia sẻ trên trang Minh Huệ. Một số người thường xuyên giữ liên lạc với tôi và nhờ tôi gửi cho họ sách chuyển pháp luân và các bài giảng mới của sư phụ. Họ cũng muốn có được video các bài giảng pháp của sư phụ và nhạc luyện công. Vì sợ hãi, Một nữ học viên trên 70 tuổi đã đốt hết sách Đại Pháp và chân dung của sư phụ mà bà giữ khi cuộc đàn áp bắt đầu diễn ra. Cuối năm 2009, chúng tôi gặp lại nhau và từ đó, tôi thường xuyên đến nhà bà để chia sẻ những nhận thức của tôi về Pháp. Bà ấy nói rằng bà đã đắc tội với Đại Pháp và chắc hẳn sư phụ không muốn quản bà ấy nữa. Bà không nói điều ấy với các bạn đồng tu vì sợ rằng tất cả chúng tôi sẽ coi thường bà. Đó là lý do tại sao bà ấy luôn tránh các học viên khác. Nhưng lần này bà ấy nói, có lẽ sư phụ đã an bài cơ hội này cho tôi và từ giờ tôi sẽ không trốn tránh ông nữa. Tôi nói cho bà ấy về đoạn pháp của sư phụ giảng. Trong lúc bức hại này, những ai đi theo hướng phản diện hoặc thậm chí đã làm những việc rất là không tốt, thì tôi nói với mọi người, sư phụ cũng không muốn để họ rơi rớt lại, trích giảng pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ. Tôi giới thiệu bà ấy với một nhóm học viên để cùng giúp bà thoát khỏi nỗi sợ hãi. Sau khi viết bản nghiêm chính thanh minh cho những lỗi lầm của mình, bà ấy đã quay lại tu luyện Đại Pháp. Hiện giờ, bà ấy tu luyện rất tinh tấn và thậm chí còn giúp nhiều người thân thoát xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Bà ấy cũng đi đến nói chuyện với các học viên khác, những người đã quay lưng lại với Đại Pháp. Mùa hè vừa rồi, bà ấy đã tổ chức một điểm học Pháp tại nhà. Chồng bà ấy không phản đối và ông ấy cũng đọc các tài liệu giảng chân tướng. Một học viên lâu năm từng học Pháp với chúng tôi bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức. Cô ấy được thả ra sau khi được chuyển hóa 2 năm rưỡi. Kết quả là cô ấy không muốn liên lạc với chúng tôi và chuyển đến sống tại một khu vực hẻo lánh. Chúng tôi đến nhà cô ấy nhiều lần, nhưng cô ấy luôn từ chối tiếp chuyện chúng tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục đến nhà cô ấy và kiên nhẫn khuyến khích cô học Pháp một lần nữa. Chúng tôi cùng đọc lại nhiều lần các bài giảng. Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ và giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003 tại Pháp hội miền Tây, Hoa Kỳ. Sau một năm, cô ấy đã ngộ ra và minh bạch được chân tướng. Sau khi viết bản nghiêm chính thanh minh, cô ấy đã quay trở lại tu luyện Đại Pháp và cùng tham gia giảng chân tướng. Cô ấy đã giúp nhiều người tam thoái. Sau đó, chồng, chị gái, con gái và cháu gái của cô đều học Pháp. Thậm chí, cô ấy còn giúp 6 người bước vào tu luyện và thành lập một điểm học Pháp tại nhà. 6. Phản bức hại, cứu độ chúng sinh. Tháng 3 năm 2000, vợ chồng tôi mua vé tàu đến Bắc Kinh, nhưng chúng tôi đã bị bắt giữ vào đêm hôm trước khi lên đường. Chúng tôi bị nhốt chung buồng giam với 5 học viên khác, vì vậy chúng tôi đã đọc các bài giảng pháp của sư phụ và luyện công cùng nhau. Người quản giáo yêu cầu trưởng buồng giam không cho chúng tôi luyện công. Chúng tôi nhanh chóng giảng chân tướng cho anh ta. Sau khi hiểu ra sự thật, anh ta đã đề nghị chúng tôi dạy anh ta các bài công pháp của Pháp Luân Công. Sau đó, người quản giáo này đã thay đổi trưởng buồng giam. 2 ngày sau, trưởng buồng giam mới cũng bắt đầu luyện công cùng chúng tôi. Nhưng sau đó, người quản giáo này vẫn tìm cách ngăn cản chúng tôi luyện công. Tôi nói với anh ta, hiện giờ tôi đã hơn 70 tuổi. Trước đây, tôi từng mắc rất nhiều bệnh, nhưng sau khi tập Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của tôi đều đã được chữa khỏi. Giờ đây tôi rất khỏe mạnh. Có lẽ anh chỉ mới 50 tuổi thôi, nhưng hãy nhìn xem sức khỏe của anh thế nào. Xin hãy đọc cuốn chuyển pháp luân. Anh ta không nói gì và sau đó không cản trở chúng tôi nữa. 15 ngày sau, chúng tôi bị chuyển đến một trung tâm tẩy não tại trại tạm giam thành phố. Tại trung tâm tẩy não, tôi đã đọc pháp, luyện công và giảng chân tướng. Trại phó trại tạm giam nói với tôi, nếu ông đồng ý viết câu, tôi sẽ từ bỏ tu luyện, thì ngay lập tức tôi sẽ thả ông ra. Tôi giảng chân tướng cho anh ta và anh ta nói, tôi biết tất cả điều này nhưng không còn cách nào khác. Sau đó, anh ta mở ngăn kéo ra để lấy điếu thuốc. Tôi trông thấy một cuốn chuyển pháp luân trong đó. Tôi hỏi anh ta, anh cũng đọc sách chuyển pháp luân phải không? Nhưng tại sao phải bí mật vậy? Anh ta trả lời, nếu tôi công khai làm vậy, tôi cũng sẽ phải ngồi tù giống như ông. Cả hai chúng tôi cùng cười. Anh ta nói, thôi được rồi, hãy cứ ở đây như thế này. Và tôi sẽ nói để những người khác không làm phiền ông. Sau đó, tôi đã giảng chân tướng cho các tù nhân cùng phòng và tất cả bọn họ đều đối xử tốt với tôi. Các tù nhân học đả tọa và đọc luận ngữ cùng tôi. Họ hứa rằng họ sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công sau khi được thả. Một người quản giáo trẻ tuổi, mới tốt nghiệp học viện cảnh sát, chưa hiểu chân tướng Đại Pháp đã bí mật hỏi tôi. Tôi không hiểu có gì sai khi tuân theo chân, thiện, nhẫn. Tôi nói với anh ta, Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp từ sự đố kỵ và giận dữ của bản thân ông ta. Sau đó, tôi đề nghị anh đọc cuốn chuyển pháp luân. Sau khi đọc xong cuốn sách, anh ta không chỉ ngừng can nhiễu chúng tôi, mà còn muốn đàm luận với tôi các vấn đề liên quan đến Pháp. Một tháng sau, tôi được trả tự do. Người đứng đầu trại giam, các tù nhân và người quản giáo trẻ tuổi đều đến nói lời tạm biệt và chúc tôi mọi sự tốt lành. Tháng 8 năm 2000, tôi lại bị giam giữ tại một trung tâm cai nghiện ma túy và bị nhốt chung phòng với 4 người nghiện trẻ tuổi. Tôi nói với họ, nếu tập pháp luân công thì họ sẽ cai nghiện được và không còn cảm giác khổ sở nữa. Tôi nói với họ về vẻ đẹp của Đại Pháp. Sau khi ngồi thiền và đọc luận ngữ, đêm đó, cả 4 người họ không còn cảm thấy thèm thuốc và có một giấc ngủ ngon. 3 ngày sau, những người này được đưa đi kiểm tra sức khỏe và bác sĩ hỏi họ có chuyện gì đã xảy ra. Họ nói với bác sĩ rằng, người ông đã dạy họ tập các bài công pháp của Pháp Luân Công. Điều đó thật kỳ diệu. Họ muốn được tiếp tục luyện công. Họ cũng giảng chân tướng cho vị bác sĩ này. Cả giám đốc trung tâm và bác sĩ đều nói, vậy các anh cứ tiếp tục luyện công với ông ấy, còn chúng tôi không cần tiêm và cho các anh uống thuốc nữa. Bác sĩ nói, Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Chỉ trong 4 ngày, họ đã cai nghiện được. Họ đã rất hạnh phúc. Tôi biết đã đến lúc tôi cần trở về nhà. Sang ngày thứ 5, cơ thể tôi xuất hiện các biểu hiện của chứng đột quỵ, nên họ đã cho tôi về. Tôi bảo họ hãy tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công thì mọi thứ sẽ ổn. Tất cả họ đều hứa rằng sẽ không bao giờ từ bỏ Pháp Luân Công. Tôi và vợ đều bị giam giữ vào tháng 9 năm 2001. Vào đêm đầu tiên, khoảng 5 đến 6 tù nhân vây quanh tôi. Nhưng lúc đó, người đứng đầu phòng giam bảo họ, không ai được đi lại, hãy ngồi xuống và chú ý xem cách ông ấy tập Pháp Luân Công. Tôi nói với họ về những lợi ích của Đại Pháp, cách luyện các bài công pháp và làm thế nào để trở thành người tốt. Tôi nói rằng nếu họ tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn thì tất cả đều có thể trở thành người tốt. Người đứng đầu phòng giam nói, ông ấy đã hơn 70 tuổi rồi nhưng vẫn có thể ngồi xếp bằng tốt. Ông ấy cũng rất nhanh nhẹn. Điều đó chứng minh rằng Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Tất cả chúng ta nên học hỏi và không làm hại ông ấy. Trong số 20 tù nhân cùng phòng giam, một số người có sức khỏe kém và một số thấy hối hận về những tội ác mà họ đã phạm phải. Tôi giảng chân tướng cho tất cả bọn họ và nói với họ Đại Pháp dạy chúng ta tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn để trở thành người tốt. Một số người đã học cách thiền định và thậm chí còn nhờ tôi dạy họ đọc luận ngữ. Một tù nhân, có lẽ khoảng 40 hay 50 tuổi, đã có lần đánh tôi khi tôi đang ngồi thiền, nhưng tôi không nói gì. Sau khi luận công xong, tôi nói với anh ta, anh còn trẻ nhưng lại bị giam giữ ở đây vì phạm tội. Anh đánh tôi cũng giống như đánh ông nội anh, có phải vậy không? Sau đó tôi nói với anh ta về Pháp và các đạo lý làm người. Mọi người đều lặng lẽ lắng nghe. Người quản giáo nói chuyện riêng với tôi và tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy. Lúc đầu, anh ấy tranh luận với tôi, nhưng sau khi tôi sử dụng lý lẽ và bằng chứng thuyết phục để chứng minh vụ tự thiêu tại Thiên An Môn là giả mạo, thì anh ấy đã hiểu ra sự thật. Tôi đã đề nghị anh đọc sách Chuyển Pháp Luân. Vài ngày sau, anh ấy nói rằng anh ấy đã đọc sách. Anh còn nói với người quản lý buồng giam hãy chăm sóc tốt cho tôi. Lúc đầu tôi chỉ ngồi thiền nhưng sau đã luyện các bài công pháp đứng. Các tù nhân canh cửa cho tôi và một số người trong số họ cũng tập các bài công pháp. Tôi được trả tự do sau 49 ngày. Sư phụ đã an bài cho tôi được về nhà. Trước khi rời đi, người quản trại đã hỏi tôi, ông vẫn sẽ tu luyện Pháp Luân Công phải không? Tôi nói, đúng vậy. Và anh ấy nói, Pháp Luân Công thật tuyệt vời. 7. Tạo môi trường để đề cao tu luyện. Tôi đã bị giam giữ tới 8 lần trong suốt 13 năm, nhưng tôi đều vượt qua được những khổ nạn này. Ví dụ, năm 2000, tôi và một vài học viên luyện công trên một ngọn núi và bị bắt giam. Khi họ giam giữ tôi đã tử nhủ mình không nên ở đó và nên về nhà để giảng chân tướng cho mọi người. Tôi cầu xin sư phụ gia trì cho quyết tâm của mình. Suy nghĩ đó đã giúp tôi đánh lừa cuộc kiểm tra sức khỏe. Bí thư thành ủy và giám đốc trại giam đều giận dữ nói, tất cả nỗ lực của chúng ta đều vô ích, chúng ta phải đưa ông ta về nhà ngay bây giờ. Một vài ngày sau, khi trở về từ trung tâm cai nghiện ma túy vào tháng 8 năm 2000, cảnh sát địa phương lại bắt giữ tôi một lần nữa. Tôi bị kết án thêm 2 năm lao động cưỡng bức. Tôi cầu xin sư phụ giúp tôi vì tôi tin rằng đó không phải là nơi tôi nên ở. Tại trại lao động, cơ thể tôi có biểu hiện bị đột quỵ nghiêm trọng, nên giám đốc trại lao động cưỡng bức đã từ chối tiếp nhận tôi. Hàng xóm và bạn bè đều yêu cầu vợ tôi đưa tôi đến bệnh viện, nhưng cả hai chúng tôi đều nói rằng chúng tôi là học viên Pháp Luân Công nên chúng tôi sẽ ổn thôi. Quả thực là chúng tôi đã đúng và tôi đã bình phục rất nhanh sau đó. Sau đấy, mọi người đều nói rằng Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Thật ngạc nhiên khi một ông lão 70 tuổi bị đột quỵ, không cần phải uống bất kỳ loại thuốc nào lại có thể nhanh chóng khỏi bệnh mà không để lại triệu chứng gì. Các viên chức của phòng cảnh sát địa phương đều không tin điều đó có thể xảy ra. Trong 13 năm, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực phản bức hại, đi đến các thành phố và làng mạc khác nhau để truyền bá đại pháp và làm tốt ba việc. Những người hàng xóm đều biết vợ chồng tôi khỏe mạnh vì chúng tôi được Pháp Luân Công chữa lành bệnh. Tổ dân phố, phòng cảnh sát địa phương và hội đồng pháp chế đều biết chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công. Dân làng quê tôi cũng biết về điều kỳ diệu của tu luyện. Với hình ảnh một người đàn ông 80 tuổi có sức khỏe tốt, tôi thẳng thắn thừa nhận mình tu luyện Pháp Luân Công và giảng chân tướng cho mọi người. Trên con đường trở thành thần, sư phụ đã luôn bảo hộ chúng ta, nghĩa là chúng ta tu luyện, sư phụ luôn an bài những điều tốt nhất cho chúng ta. 8. Học cách sử dụng máy tính và tổ chức các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng như hoa nở khắp nơi. Các điểm sản xuất tài liệu in ấn và phân phát các bài giảng mới của sư phụ đã giúp các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân, phản bức hại và cứu độ chúng sinh. Trong nhiều năm, nguồn tài liệu của chúng tôi dựa vào một số trang web lớn. Để dễ dàng phân phối tài liệu, chúng tôi lập nhiều điểm tài liệu nhỏ để đưa tài liệu giảng chân tướng đến nhiều nơi. Mặc dù chúng tôi ở độ tuổi 70 và 80, nhưng ba người chúng tôi đã mua máy tính xách tay. Chúng tôi học cách sử dụng máy tính và sau đó giúp đỡ lẫn nhau. Với sự giúp đỡ của các bạn đồng tu, chúng tôi đã lập một điểm làm tài liệu tại nhà tôi. Trong 3 năm tiếp theo, chúng tôi lập được tổng cộng 5 điểm và chủ yếu in các tài liệu tự làm. Hầu hết các học viên ở địa phương chúng tôi đều từ 70 đến 80 tuổi và không ai trong chúng tôi được học hành tử tế. Vì vậy chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi học Pháp. Để vượt qua rào cản đó, trước tiên tôi và một học viên 75 tuổi học Pháp, sau đó chúng tôi hỗ trợ riêng cho các học viên khác và dạy họ đọc Pháp. Chúng tôi cũng đi đến vùng nông thôn để dạy các học viên ở đó đọc Pháp. Giờ đây, những ngôi làng chúng tôi đến đều đã lập được các điểm làm tài liệu của riêng họ. Sau Tết Nguyên đán năm 2012, tôi đã đến một ngôi làng hẻo lánh cách nơi ở khoảng 200 cây số để dạy một nữ học viên lâu năm cách làm tài liệu. Giờ đây, bà ấy đã biết cách tải tài liệu từ trang web Minh Huệ về máy tính và những bước cơ bản để tự in tài liệu. Một ngày, khi tôi đang làm tài liệu với một học viên 75 tuổi tại nhà ông, thì con trai ông đột ngột trở về nhà. Cậu ấy đã chọn lấy một số tài liệu đại pháp và đọc chúng nhiều lần. Sau đó, cậu ấy còn khen ngợi chúng tôi. Các học viên Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Các ông đã 70 và 80 tuổi rồi mà vẫn sử dụng được máy tính. Cháu thật sự rất ấn tượng. 9. Quảng bá và lắp đặt kênh truyền hình Tân Đường Nhân. Quảng bá kênh truyền hình Tân Đường Nhân giúp chúng tôi có cơ hội giảng chân tướng cho mọi người. Một vài người chúng tôi đã phối hợp lắp đặt các thiết bị thu tín hiệu truyền hình và vô tuyến phát sóng từ vệ tinh của Tân Đường Nhân cho một số gia đình các học viên như người thường vẫn làm. Cha của một học viên là một kỹ sư cao cấp. Ông bị bức hại trong cuộc cách mạng văn hóa. Kể từ đó, ông luôn sống trong sợ hãi. Hơn nữa, sau khi con trai ông bị bắt, ông không muốn anh tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Vì vậy, ban đầu ông kịch liệt phản đối việc lắp đặt các thiết bị này. Tuy nhiên, sau khi sử dụng, ông đã tình cờ xem một vài chương trình. Rồi ông bắt đầu xem Tân Đường Nhân mỗi ngày và ngừng xem các chương trình truyền hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông ấy nhận xét rằng, đây là lần đầu tiên ông được xem các chương trình nói về sự thật. Ông nhầm đi nhầm lại, Pháp Luân Đại Pháp Hào, Chân Thiện Nhẫn Hào. Ông cũng bắt đầu đọc sách chuyển Pháp Luân. Một học viên lâu năm đã bỏ tập Pháp Luân Công từ khi cuộc đàn áp bắt đầu và bị ám ảnh bởi chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác trên truyền hình. Sau khi lắp đặt thiết bị thu tín hiệu của Tân Đường Nhân, ông ấy đã xem nó hàng ngày và không còn xem các chương trình của nhà nước. Vợ ông đưa ông đọc những bài giảng pháp mới của sư phụ. Giảng pháp vào ngày kỷ niệm 20 năm chuyển pháp và giảng pháp tại Pháp hội Thủ đô Mỹ Quốc năm 2012. Ông đề nghị vợ ông đưa cho ông một cuốn chuyển pháp luân. Chúng tôi đã mời ông đến nhà để chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Ông hứa rằng sẽ quay trở lại tu luyện để theo kịp tiến trình chính pháp và trở về nhà với sư phụ. Tôi cũng lắp đặt thiết bị thu tín hiệu của Tân Đường Nhân cho thủ quỹ của đảng bộ chính quyền thôn. Ông ấy cũng nhờ tôi lắp cho con trai mình. Bây giờ, cả hai đều yêu thích chương trình của Tân Đường Nhân và không thể sống thiếu nó. Họ không còn bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa. Đến giờ, chúng tôi vẫn đang giúp mọi người lắp đặt các thiết bị thu tín hiệu của Tân Đường Nhân ở cả thành phố và vùng nông thôn. Đây là hạng mục mới của chúng tôi và chúng tôi đang mở rộng nó ra. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Con xin cảm tạ sư phụ tôn kính. Xin cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.